Sắc bay hành trình Phật giáo về phương Tây. When the Iron Eagle Flies, Buddhism for the West, của Ni sư Eyakima, Việt dịch Diệu Liên Lý Thu Linh, băng thứ tư. Thiền sinh, con có nhiều thắc mắc, giờ có hai câu hỏi. Quán tưởng có giúp tất cả chúng ta đạt được tuệ giác, và lúc nãy ni sư có bảo là chúng ta không thể thiền định khi đang đau khổ. Ni sư có thể giải thích thêm. Ayakhima, quán tưởng có thể giúp ta đạt được tuệ giác, nhưng thế thì cũng giống như nói rằng thiền quán sẽ đưa ta đến niết bàn. Không phải ai cũng có đủ kiên định, tinh tấn để đạt được tuệ giác. Nếu chúng ta quán tưởng về một chân lý trong vũ trụ như vô thường, khi hiểu thấu đáo vấn đề hơn, cũng có thể khiến tâm ta dao động, không muốn tiến xa hơn nữa. Tâm ta có thể nói, tất cả đều vô thường, rồi đầu hàng buông tay. Tuệ giác chỉ có thể phát khởi khi vô thường có thể được xem như một khía cạnh đã thấm nhuần trong ta, đến nỗi ta không thể thấy gì bền vững cả. Vì thế người ta có thể quán tưởng nhưng sẽ không đạt được tuệ giác. Thiền sinh, lý do là vì sao? Chúng ta giải quyết vấn đề đó như thế nào? Thưa ni sư, Ayakhema, đó là do lòng sợ hãi, là một bản tính của con người. Nỗi sợ bị đoạn diệt của con người giả hợp này, hoặc bằng cái chết, hoặc do các cảm thọ về ngã không được chấp nhận. Sự sợ hãi có thể phát sinh nhất là khi ta tiến gần hơn đến cảm nhận mạnh mẽ về sự vô thường nơi thân. Lúc đó một nỗi sợ hãi ghê gớm hay hoảng loạn có thể phát sinh vì ta đã khám phá ra một sự thật mà ta không muốn chấp nhận. Đó là con người với các cá tính này không thật có. Lòng sợ hãi là chướng ngại đầu tiên và sâu xa nhất khiến ta không thể tiến sâu hơn. Khi việc hành thiền của ta đã tiến bộ hơn, thì tất cả những nỗi sợ hãi này sẽ tan biến đi, vì thiền định đã thay chỗ cho các định kiến của ta. Lúc khởi đầu, lòng sợ hãi là trở ngại lớn nhất, nhưng kiên trì tu tập sẽ giúp ta vượt qua tất cả. Thiền sinh, tại sao ni sư cho rằng chúng ta không thể hành thiền khi không có an lạc, khi khổ đau? Ayakhema, dĩ nhiên nếu cố gắng ta cũng thực hành được, nhưng kết quả sẽ không tốt đẹp. Tâm phiền não, lo âu vì vấn đề gì đó, sẽ lẩn quẩn nghĩ về vấn đề đó mãi. Giống như khi ta bị ngứa, ta cứ gãi ở chỗ ngứa mãi. Tâm phải tự tại, bình an, trước khi có thể trở nên hoàn toàn thanh tịnh. Cho đến giờ phút này, chúng ta đang thực hành một phương pháp hành thiền tương đương với giai đoạn tập sự. Sau này ta mới bàn đến những phương pháp hành thiền thật sự. Tâm phải yên tĩnh, tự tại trước khi có thể vào định. Thiền sinh, nếu vì có vấn đề này nọ khiến tâm bức rứt, thì chúng ta không thể thực hành thiền, đúng không thưa ni sư? Trong trường hợp đó, ta có nên tiếp tục không? Ayakhema: Dĩ nhiên là nên. Thiền sinh: Ni sư có nói trên con đường tâm linh, khi thực hành, đôi khi ta phải lộn ngược từ trong ra ngoài. Có nhiều vấn đề ta không muốn phơi bày ra, cũng phải phơi bày, vậy mà vẫn phải tự tại, bình an. Nghịch lý này giải quyết làm sao, thưa Ni sư? Ai đã có kinh nghiệm hành thiền đều biết có rất nhiều điều khiến ta khó thể an định. Ayakhema: Khá chính xác. Chúng ta hổ thẹn, tự trách vì những uế nhiễm, phiền não của ta không muốn chúng xảy ra. Hành động đó khiến tâm ta bấn loạn, gây trở ngại cho việc thiền định. Tuy nhiên, nếu ta chấp nhận tất cả những gì dấy khởi trong tâm ta, rồi buông bỏ chúng, thay thế chúng bằng những tư tưởng thiện, thì sẽ không có sân hận theo sau. Nếu ta chấp nhận mọi việc như chúng xảy ra, không cố gắng sửa đổi chúng, và nếu ta luôn ghi tâm về sự vô thường, khổ, vô ngã, ta sẽ đạt được những kinh nghiệm tu tập cần thiết mà không phải có những cảm xúc rối loạn. Dầu ta chưa chứng thực được vô ngã tướng, nhưng nếu có lòng tin vào giáo lý của Đức Phật, ta biết rằng đó là chân lý rốt ráo. Như thế, không có gì phải lo ngại khi cần phơi bày, lộn ngược con người thật của ta ra ngoài. Khi ta luôn giữ trong tâm những giáo lý tuyệt vời, những giáo lý giúp ta được giải thoát, thì dần dần ta tập chấp nhận, mang ơn cả các uế nhiễm đó. Hơn nữa, nếu ta có thể đối mặt với chúng một cách khôn ngoan, ta có thể buông bỏ, tránh lặp lại các lỗi lầm này. Dĩ nhiên, sẽ có những lúc ta không thể bỏ được những thói quen đã huân tập từ bao đời, và các uế nhiễm vẫn xảy ra. Nếu chúng không xảy ra thì thật tốt đẹp, nhưng chúng đã xảy ra, ta phải hiểu thế để chấp nhận chúng, thì không có vấn đề gì. Trái lại, đó sẽ là một bài học mới của ta trên con đường đạo. Thiền sinh: Con thấy khó hòa hợp cuộc sống đời thường ở thành phố nũ ước nơi con đang sinh sống với việc tu tập tâm linh. Thưa Ni sư, có lời khuyên nào không? Ayakhema: Đúng là có những khó khăn, nhưng dần dà ta phải biết chọn lựa điều gì là ưu tiên của mình. Nếu ta thấy đời sống tâm linh quan trọng hơn cuộc sống đời thường, thì ta có thể thay vì ở Manhattan, ta đến Pleasant Bay vậy. Có những người có thể làm như thế vì họ có cái nhìn khác về cuộc đời. Nhưng nếu chúng ta vẫn còn bị vướng mắc trong những cám dỗ, lôi kéo của cuộc sống đời thường, ta sẽ không có cái nhìn sáng suốt để biết mình muốn gì. Có thể về sau này. Thiền sinh: Có lẽ đây là một câu hỏi khá mơ hồ. Con thật sự cảm thấy rất hoang mang. Hình như Ni sư cho rằng bất cứ điều gì phát khởi đều không tốt. Thưa, có phải Ni sư nói thế không? Ayakhema: Không, hãy hỏi tiếp đi. Thiền sinh: Con nghiên cứu nhiều sách của Thiền sư Chökyam Trungpa Rinpoche và một số điều Ni sư giảng ở đây có vẻ trái ngược lại với những lời dạy của ông ấy. Con luôn nghĩ là bất cứ những gì phát khởi đều quý, nhưng ngược lại, con cũng nghĩ ta có thể đón nhận tất cả những gì đã phát khởi và sử dụng chúng làm đề mục để thực tập. Theo con, Ni sư lại cho rằng, dù ta phải đối mặt với chúng ở một mức độ nào đó, sau đó ta cần buông bỏ và đi tìm cái lý tưởng. Ayakema, khi em nói những gì phát khởi, ý nói về tư tưởng phát sinh hay là gì? Thiền sinh, các cảm thọ mãnh liệt, các tình cảm tràn đầy. Ayakema, cảm thọ và tư tưởng phát sinh trong lúc tọa thiền, có phải đó là điều em muốn hỏi? Một phương cách quan trọng để đối phó với chúng là đặt tên chúng, buông bỏ, rồi trở lại với hơi thở, nắm bắt đào sâu chúng vào lúc đó chỉ làm trì trệ quá trình hành thiền. Không thể gọi đó là quán tưởng, vì đấy là những cảm xúc cá nhân, không phải những vấn đề chung của nhân loại. Khi ta có thể thay đổi những vấn đề cá nhân thành những vấn đề của vũ trụ, của nhân sinh, thì ta có thể dùng chúng để quán tưởng. Thật ra em đang hướng đến những giai đoạn phát triển khác nhau trong thiền. Đối với đa số, phải rất lâu mới đạt đến thiền định. Ở giai đoạn ban đầu, chúng ta cố gắng luôn ghi nhớ trong tâm về đề mục thiền quán. Ở đây là hơi thở, và đặt tên cho bất cứ vọng tưởng gì dấy khởi trong tâm để tự biết mình. Chúng ta đặt tên cho vọng tưởng, nhận mặt nó rõ để ta biết đó là gì, rồi buông bỏ nó, trở lại với hơi thở của mình. Vọng tưởng hay cảm thọ tự nó sẽ biến mất đi. Sau khi được ta đặt tên, vì ta đã trở thành một người quan sát khách quan, chúng ta không còn chủ quan nữa là quan sát viên. Chúng ta chỉ quan sát sự việc, không can thiệp, nên các cảm xúc có cơ hội ngưng động rồi tan biến đi. Đây là những bài học rất quan trọng cho tất cả chúng ta. Công trình tu tập thiền quán dần dần giúp ta được nhiếp tâm. Để có thể đạt được định, thiền định là phương tiện, không phải cứu cánh của việc hành thiền. Tuy nhiên chúng là những phương tiện không thể thiếu để đạt được tuệ giác. Vì tâm còn phiền não thì còn lo lắng tìm cách giải trừ phiền não hay than thở trách móc, chứ không chú tâm hướng đến tri kiến giải thoát để đạt được chân lý tuyệt đối. Là cứu cánh của việc tu thiền, chúng ta phải chuẩn bị cho tâm trở nên thanh tịnh, an định, mạnh mẽ, để nó không còn phải sợ hãi khi đối mặt với những sự thật phũ phàng nhất. Các vị đã hành thiền một thời gian, không còn bị nhiều chướng ngại, khó khăn như lúc mới bắt đầu. Thiền sinh, thưa ni sư, có lẽ định làm con hoang mang, con không thật sự hình dung rõ về điều đó lắm. Chương 7. Quán cảm thọ, một phương pháp thiền. Tôi sẽ giải thích về mục đích, sự ích lợi, cách thức của phương pháp thiền này. Sau khi chúng ta đã thực hành với nhau, chưa thực hành qua, chúng ta khó thể hiểu thấu đáo. Ngay lúc này, ta cần làm quen với một số điểm trên thân thể. Một là điểm hơi lõm trên đầu ta, ở trẻ sơ sinh, đó là mỏ ác, là chỗ sau này xương sẽ tăng trưởng, cách chân tóc khoảng 3 ngón tay chụm lại. Một điểm khác nữa ở trên đỉnh đầu, kích thước cỡ khoảng đồng xu, ở chỗ xoáy tóc, có người điểm này nằm bên trái, người kia lại bên phải, kẻ thì ở chính giữa, không quan trọng nó nằm ở đâu, chỉ cần có một điểm nào đó. Bắt đầu bằng cách chú tâm vào cảm giác tạo ra bởi hơi thở ở mũi. Hãy chú tâm vào cảm giác đó trong giây lát, chuyển sự chú tâm lên mỏ ác, buông bỏ tất cả, không theo dõi hơi thở nữa, đặt tất cả chú tâm vào điểm ấy, để ý xem cảm giác gì xảy ra nơi đó. Ngứa ngáy, nặng nề, cảm thấy có vật gì đè lên, co thắt, nóng lạnh, dễ chịu, khó chịu, động đậy, im lìm, bất cứ điều gì. Không cần phải biết chính xác đó là gì, tôi chỉ đặt tên cho tiện vậy thôi. Từ từ di chuyển sự chú ý từ mỏ ác lên chỗ xoáy tóc, đi dọc lên đầu, từng điểm, chú tâm vào từng điểm, nhận biết cảm giác ở từng điểm, rồi buông, di chuyển đến điểm kế. Tiếp tục như thế đến hết cả đỉnh đầu. Chú ý đến các cảm thọ dấy khởi, buông bỏ, rồi chú ý đến điểm kế tiếp, cảm giác cứng, mềm, nhẹ, nặng, ngứa ngáy, co giãn, nóng lạnh, khó chịu, dễ chịu, cảm giác trên da hay dưới da, trên bề mặt hay bên trong. Điều quan trọng là sự nhận biết. Giờ chú tâm vào chỗ vùng xoáy tóc, chú tâm xem có cảm giác gì ở đó. Hãy trở về quan sát bản thân thật chăm chú, đến độ có thể cảm nhận rõ ràng mọi cảm giác. Từ từ di chuyển sự chú tâm từ xoáy tóc xuống phía sau đầu đến gáy, hoàn toàn chú tâm vào từng điểm, cảm nhận rồi buông bỏ, di chuyển qua điểm khác. Giờ hoàn toàn chú tâm vào phía bên trái đầu, từ từ di chuyển từ trên đỉnh đầu xuống đến hàm, từ chân tóc phía trước ra sau vành tay trái, chú tâm vào từng điểm, chậm rãi di chuyển từ trên xuống, nhận biết các cảm thọ hay cảm giác, biết cứng, biết sự xúc chạm, sự thư giãn, sự căng thẳng, bất cứ dấy khởi nào, hãy nhận biết rồi buông bỏ và di chuyển đến điểm kế tiếp. Giờ chú tâm vào phía bên phải đầu, từ từ di chuyển từ trên đỉnh đầu xuống đến hàm, từ chân tóc phía trước ra sau vành tay phải, chú tâm vào từng điểm khi di chuyển, dần dần từ trên xuống, nhận biết các cảm giác, nhận biết các cảm thọ bên ngoài da, dưới da, tận trong sâu thẳm hay ở bề mặt. Quan trọng là sự nhận biết. Hãy chú tâm vào phía trên trán, chỗ chân tóc, chuyển dần xuống hết trán đến chân mày, từng điểm, nhận biết sự có mặt bất cứ gì, cảm giác nặng, nhẹ, động, tịnh, khó chịu, dễ chịu. Giờ chuyển sự chú tâm vào phía mắt trái, tất cả những điểm quanh mắt, hốc mắt, con mắt, mí mắt, và nhận biết các cảm xúc, các cảm thọ, nặng, nhẹ, tối, sáng, động, tỉnh. Tiếp theo chuyển sự chú tâm vào phía mắt phải, tất cả những điểm quanh mắt, hốc mắt, con mắt, mí mắt, ghi nhận tất cả mọi cảm xúc, cảm thọ dấy khởi. Chú tâm vào khoảng giữa hai chân mày, di chuyển dần xuống đầu mũi, nhận biết từng điểm, cứng, mềm, ngứa, nhột hay bất cứ cảm xúc, cảm thọ nào mà ta nhận biết được. Giờ chú tâm vào mũi, dần di chuyển vào trong mũi, nhận biết các cảm giác, không khí, sự chuyển động, không gian, sự ngứa ngáy, khô ướt, sự xúc chạm. Chú tâm vào môi trên, môi dưới, nhận biết sự xúc chạm, sự đè ép, giãn nở, khô ướt, dễ chịu, khó chịu, bất cứ những gì dấy khởi. Giờ chú tâm vào phía trong miệng, ghi nhận mọi cảm giác, cảm thọ, di chuyển từng điểm hết cả vùng miệng. Chú tâm vào càm, ghi nhận mọi cảm thọ dấy khởi, chuyển sự chú tâm vào vùng má phía bên trái, di chuyển dần dần từ mắt xuống đến quai hàm, với sự chú tâm vào từng điểm, ghi nhận mọi cảm thọ, cảm giác, rồi buông bỏ, di chuyển đến điểm kế tiếp, chú tâm tiếp vào vùng má bên phải, di chuyển dần dần từ mắt xuống đến quai hàm, từng điểm một, ghi nhận mọi cảm thọ, cảm giác, rồi buông bỏ, di chuyển đến điểm kế tiếp. Các cảm thọ có thể mơ hồ hay rõ ràng, điều đó không quan trọng. Giờ chú tâm vào vùng cổ phía trước mặt, di chuyển dần từ hàm xuống chỗ tiếp giáp của cổ và thân, từng điểm bên trong lẫn bên ngoài, cảm nhận sự xúc chạm, sức ấm, lực cản, nặng, nhẹ, nhịp độ. Chuyển sự chú tâm ra vùng cổ phía sau, bắt đầu ở chân tóc, di chuyển dần xuống gáy, nơi cổ và thân gặp nhau, ghi nhận ở từng điểm sự căng thẳng, co giãn, cảm giác khó chịu, dễ chịu, nhối đau, nhột nhạt, bất cứ gì. Chú tâm vào vai trái, di chuyển dần từ cổ xuống dọc theo bả vai đến khuỷu vai trái, ghi nhận ở từng điểm, nhận biết các cảm thọ, cảm giác thư giãn, căng thẳng, nặng nhẹ hay bất cứ dấy khởi nào, hãy ghi nhận rồi buông bỏ, di chuyển đến điểm khác. Giờ chuyển sự chú tâm vào bắp tay trái, di chuyển dần từ vai xuống đến khuỷu tay, cùi chỏ, ghi nhận từng điểm khi di chuyển, ghi nhận các cảm thọ rồi buông bỏ, chuyển đến điểm kế tiếp, ghi nhận sự xúc chạm, sự chuyển động, độ ấm, nặng, nhẹ, co giãn. Chú tâm vào khuỷu tay trái, dở vùng nhỏ đó, buông bỏ hết mọi thứ khác, buông bỏ hết mọi chú tâm ở những nơi khác trên thân, chỉ ở nơi khuỷu tay trái và ghi nhận các cảm thọ. Giờ chuyển sự chú tâm vào phần dưới cánh tay trái, di chuyển dần dần từ khuỷu tay xuống đến cổ tay, quanh vùng đó, từng điểm, ghi nhận rồi buông bỏ, chuyển đến điểm kế tiếp, trên mặt da hay dưới da, bên ngoài hay sâu tận bên trong, hãy tiếp cận với các cảm xúc của mình. Chuyển sự chú tâm vào cổ tay trái, cả quanh vùng đó, ghi nhận các nhịp đập co giãn. Kế chú tâm vào lòng bàn tay trái, từ cổ tay đến chỗ các ngón tay, chú tâm vào năm ngón bàn tay trái, di chuyển dần dần từ cuối đến đầu năm ngón tay, chú tâm hoàn toàn vào năm đầu ngón tay, rồi vươn tâm dài từ đó ra khỏi thân, chú tâm vào vai phải, di chuyển dần dần từ cổ xuống dọc theo bả vai đến khuỷu vai phải, ghi nhận ở từng điểm, nhận biết các cảm thọ thư giãn, căng thẳng, nặng nhẹ, đau đớn, sân hận hay bất cứ dấy khởi nào, hãy ghi nhận rồi buông bỏ, di chuyển đến điểm khác. Chuyển sự chú tâm vào bắp tay phải, di chuyển dần từ vai xuống đến khuỷu tay, cùi chỏ, quanh vùng đó, từng điểm, bên trong, bên ngoài, sự cứng, mềm, ấm, lạnh, tĩnh, động. Chú tâm vào khuỷu tay phải, buông bỏ hết mọi thứ khác, chỉ chú tâm vào vùng nhỏ đó, ghi nhận các cảm thọ nhột nhạt, co giãn. Chuyển sự chú tâm vào phần dưới cánh tay phải, di chuyển dần dần từ khuỷu tay xuống đến cổ tay, quanh vùng đó, mềm, cứng, dễ chịu, nhột nhạt. chuyển tất cả sự chú tâm vào cổ tay phải, cả quanh vùng đó, ghi nhận mọi thứ bên trong lẫn bên ngoài. Kế chú tâm vào lòng bàn tay phải, từ cổ tay đến chỗ các ngón tay, chú tâm vào năm ngón bàn tay phải, di chuyển dần dần từ cuối đến đầu các ngón tay, chú tâm hoàn toàn vào năm đầu ngón tay, rồi vươn tâm dài từ đó ra khỏi thân, đặt tất cả sự chú tâm vào bên trái thân trước, di chuyển dần từ vai bên trái xuống đến thắt lưng, di chuyển sự chú tâm theo từng điểm, ghi nhận mọi cảm thọ dấy khởi, co giãn, đau nhức, nặng nhẹ, cứng mềm, âu lo, sợ hãi, bất cứ điều gì, ghi nhận rồi buông bỏ, chuyển đến điểm kế tiếp, chuyển sự chú tâm vào bên phải thân trước, di chuyển dần từ vai phải xuống đến thắt lưng, di chuyển sự chú tâm theo từng điểm, đặt tất cả sự chú tâm vào thắt lưng thân trước, ghi nhận các cảm giác co thắt, lỏng lẻo, di chuyển dần từ thắt lưng xuống phía dưới thân, từng điểm một, cảm nhận mọi dấy khởi, buông bỏ, rồi chuyển đến điểm kế tiếp, để ý ở mỗi điểm, cảm giác gì dấy khởi, giờ chú tâm vào lưng bên trái, di chuyển dần từ vai xuống thắt lưng, chú ý vào từng điểm một, cảm nhận mọi dấy khởi, buông bỏ, rồi chuyển đến điểm kế tiếp, ghi nhận những cảm thọ dấy khởi, căng thẳng, co thắt, lo âu, nặng nề, chuyển động, độ ấm, cứng, mềm, nhột nhạt, đặt tất cả sự chú tâm vào lưng bên phải, di chuyển dần từ vai xuống thắt lưng từng điểm một, đặt tất cả sự chú tâm vào thắt lưng phía sau lưng trái, co thắt, thư giãn, đau đớn bắt đầu từ thắt lưng di chuyển xuống qua mông, xuống đến háng, ghi nhận mọi cảm thọ dấy khởi ở từng điểm một, trên da, dưới da, bên trong, bên ngoài, cảm nhận mọi thứ, ghi nhận rồi buông bỏ, di chuyển đến điểm kế tiếp, cảm giác nặng nề, xúc chạm, đè ép, giờ chuyển đến thắt lưng, phía sau lưng phải, di chuyển dần xuống qua mông phải, đến chỗ tiếp nối với chân phải, ghi nhận mọi cảm thọ dấy khởi ở từng điểm, giờ chú tâm vào đùi phải, chuyển dần từ háng xuống đến đầu gối, từng điểm quanh vùng đó, ghi nhận mọi cảm giác nặng nhẹ, đè ép, khó chịu, đau đớn, ghi nhận buông bỏ, rồi chuyển đến điểm kế tiếp, chú tâm vào đầu gối phải, quanh vùng đó, trong thân, ngoài thân, chú tâm vào bắp chân phải, di chuyển dần dần từ đầu gối xuống mắt cá, quanh vùng đó, nhận biết các cảm thọ ở từng điểm, chú tâm vào mắt phải, ghi nhận các cảm giác nặng nhẹ, đè ép, cứng mềm, đặt tất cả chú tâm vào gót chân phải, chỉ vùng đó, buông bỏ hết mọi thứ, chỉ có mặt ngay tại đó, đặt tất cả chú tâm vào lòng bàn chân phải, từ gót chân tới chỗ nối với các ngón chân, ghi nhận cảm giác ở mỗi điểm, nhận biết các cảm xúc mịn màng, thô ráp, ấm áp, nhối đau, trì kéo, giờ chú tâm đến mặt trên chân phải, từ mắt cá đến chỗ bắt đầu các ngón chân, từng điểm, ghi nhận mọi cảm giác trong thân, ngoài thân, đặt tất cả chú tâm vào các kẽ ngón chân phải, chuyển dần chú tâm từ đó đến đầu các ngón chân, chú tâm vào năm đầu ngón chân, rồi từ đó chuyển tâm ra khỏi thân, kế tiếp chuyển sự chú tâm vào đùi trái, di chuyển dần từ háng xuống đầu gối, quanh vùng đó, từng điểm, ghi nhận, buông bỏ, rồi chuyển đến điểm kế tiếp. Giờ chuyển sự chú tâm vào gối trái, quanh vùng đó, trong thân, ngoài thân, hoàn toàn chánh niệm về các cảm thọ của mình. Chú tâm vào bắp chân trái, di chuyển dần từ đầu gối đến mắt cá, tất cả quanh vùng đó, ghi nhận các áp lực, sự nặng nề, chắc nịch, đau nhói, căng, nhột nhạt, bất cứ là cảm thọ gì, hãy ghi nhận, rồi buông bỏ, di chuyển đến điểm kế tiếp. Chú tâm vào mắt cá trái, quanh vùng đó, ghi nhận các cảm giác nặng nhẹ, đè ép, cứng mềm, đặt tất cả chú tâm vào gót chân trái, chỉ vùng đó, buông bỏ hết mọi thứ, chỉ có mặt ngay tại đó, đặt tất cả chú tâm vào lòng bàn chân trái, di chuyển từ gót chân tới chỗ nối với các ngón chân, ghi nhận cảm giác ở mỗi điểm, nhận biết các cảm thọ mịn màng, thô ráp, ấm áp, nhối đau, trì kéo. Giờ chú tâm đến mặt trên chân trái, từ mắt cá đến chỗ bắt đầu các ngón chân, từng điểm, ghi nhận mọi cảm giác trong thân, ngoài thân, đặt tất cả chú tâm vào các kẽ ngón chân trái. Chuyển dần chú tâm từ đó đến đầu các ngón chân, rồi từ đó chuyển tâm ra khỏi thân. Phương pháp thiền này được gọi là Vipassana, nhưng cách gọi đó không chính xác, vì Vipassana có nghĩa là tuệ giác. Một phương pháp không thể được coi là tuệ giác. Tuệ giác chỉ có phát triển từ tâm thanh tịnh, do đó chúng tôi thường gọi phương pháp này là quét sạch. Dù ở đây không liên quan gì đến cây chổi, cách quét sạch chúng ta vừa thực hành được gọi là từng phần, dưới một khía cạnh nào đó. Đây là một phương pháp tẩy trần, thanh tịnh hóa, vì tất cả con đường đạo của Đức Phật là để tẩy sạch uế nhiễm. Bất cứ cách gì có thể giúp ta tiến bước trên con đường ấy đều được coi là một công cụ hữu ích. Phương pháp tẩy trần này rất chi tiết và trở nên rõ ràng hơn khi ta nhớ rằng những phản ứng của thân đối với các cảm thọ luôn xảy ra tức thì, ta không thể nào dừng chúng lại. Nếu chúng ta cảm thọ hạnh phúc, ta thường rạng rỡ, cười vui. Trái lại, nếu đau khổ, ta thường khóc hay có một vẻ mặt đau khổ, nhăn nhó. Nếu giận dữ, mặt ta đỏ lên, đanh lại. Nếu cảm thấy bồn chồn, như lúc kẹt xe, vai ta co thắt lại. Rất ít người không bị đau nhức ở vai. Không quan trọng là cảm xúc nào liên quan đến bộ phận nào của thân, các phản ứng tình cảm của ta không có cách nào khác để biểu lộ ra ngoài hơn là qua thân. Từ lúc sơ sinh, ta đã phản ứng với các cảm thọ của mình như thế, hay đúng hơn là đã phản ứng lệch lạc như thế. Thân luôn phản ứng với các cảm thọ. Dần dần, các phản ứng này dồn ép lại, khiến ta cảm thấy căng thẳng, bế tắc. Phương pháp thiền này có khả năng giải tỏa sự căng thẳng, bế tắc hay ít ra cũng hóa giải chúng phần nào, tùy vào sức mạnh thiền định cũng như nghiệp của chúng ta. Hãy tưởng tượng một số người đã sống hơn 30 năm trong căn phòng này và chưa bao giờ dọn dẹp nó cả. Họ đã để rác rưới, quần áo dơ bẩn, đồ ô uế, chén dĩa không rửa và chưa bao giờ quét dọn sàn nhà. Giờ thì sự dơ bẩn lợm thợm đã chất chồng từ dưới sàn lên đến trần nhà. Rồi có một người bạn chợt đến, nói với người chủ phòng rằng Sao bạn không dọn dẹp ít nhất một góc phòng để có được một chỗ ngồi đàng hoàng? Nghe vậy, họ dọn dẹp và cảm thấy rất thoải mái với góc phòng sạch sẽ này, dù họ không thể hình dung ra điều đó trước khi dọn dẹp. Do đó họ càng có động lực để dọn dẹp cả căn phòng. Giờ họ có thể nhìn qua cửa sổ, cuộc sống trong phòng cũng dễ chịu hơn. Dĩ nhiên là nếu tình trạng căn phòng quá tệ, họ có thể chọn giải pháp là dọn đến một nơi khác để ở. Nhưng chúng ta thì bị dính chặt với thân này, không thể rời bỏ nó. Chúng ta có thể thay đổi chỗ ở nhiều lần trong cuộc sống, từ thành phố ra thôn quê, từ phòng trọ tới nhà riêng, từ sống chung với bạn bè đến ở một mình, từ xứ này qua xứ khác. Nhưng thân lúc nào cũng theo ta, nó là chỗ cư trú vĩnh viễn của ta cho đến lúc nó sụp đổ, hoại diệt, trở về với cát bụi. Vì thế, khi còn có thân thì ta phải sử dụng nó sao cho tốt nhất, nếu không nó trở thành chướng ngại, cản trở việc hành thiền của ta. Nó sẽ làm những điều ta không muốn nó làm. Khi tắm rửa, ta cũng chỉ có thể làm sạch da. Tất cả chúng ta đều biết con người mình không chỉ có lớp da này, nhưng ta chỉ làm sạch phần đó. Ngày qua ngày, chúng ta có tóc tai, da dẻ đẹp đẽ, sạch sẽ, nhưng tất cả chỉ có thế. Ứng dụng đầu tiên của phương pháp thiền Vipassana có thể coi như là một cách để tẩy rửa phần bên trong. Những gì tâm đã tạo ra qua các phản ứng, tâm sẽ tháo gỡ bằng cách buông xả. Buông xả là một bí mật đã được phơi bày của việc thanh tịnh hóa. Khi chúng ta di chuyển từ một điểm trên thân đến một điểm khác, chúng ta đã buông bỏ được bất cứ điều gì đã phát khởi ở một điểm trước đó. Cuối cùng, chúng ta buông xả từ các đầu ngón tay, ngón chân ra bên ngoài, vì từ đó không còn phần thân nào để di chuyển tiếp đến. Như thế chúng ta đã tắm rửa, làm sạch tâm phần bên trong, từ đó tháo gỡ phần nào những bế tắc của mình. Như thế không chỉ thân ta được ích lợi mà tâm cũng thấy dễ chịu hơn. Thân không còn nhiều bệnh thì ta có thể sử dụng cái năng lực tâm linh không bị ảnh hưởng bởi tật bệnh. Phương pháp này cũng có đặc tính chữa trị. Ai đã đạt được phần nào thiền định có thể dễ dàng trị được chứng nhức đầu, nhức lưng. Một số bệnh có gốc rễ sâu xa hơn thì khó trị hết hoặc không thể chữa trị được. Nhưng những bệnh nhẹ, không phải bệnh mãn tính, thì trị được dễ dàng. Phương pháp này còn có nhiều khả năng khác nữa. Một trong những khía cạnh quan trọng của phương pháp này là giúp ta buông bỏ các cảm thọ. Vì thế ta sẽ không có phản ứng. Cảm thọ bao gồm cảm giác vật lý và tình cảm. Cánh cửa duy nhất trong lý duyên khởi thế gian giúp ta bước ra khỏi luân hồi là không phản ứng theo các cảm xúc. Do đó có thể buông bỏ ái dục. Ái dục có nghĩa là muốn có hay muốn không có. Ở đây ta không cần phải hiểu ái dục theo nghĩa đắm luyến của thế gian. Chỉ cần có muốn, muốn trở lại hay muốn diệt bỏ, muốn xua đuổi. Ở đây chúng ta có một phương pháp giúp ta thật sự nhận biết các cảm thọ của mình mà không cần có phản ứng nào. Ngay nếu như sân khởi, đây là một trường hợp mà ta hiểu rõ ràng rằng không có ai gây ra cả, nó đã dấy khởi, và có lẽ đấy là lần đầu tiên trong đời chúng ta nhận biết sân khởi không do một yếu tố bên ngoài nào tác động ra cả. Đối với lo âu, sợ hãi, tiếc nuối hay bất cứ cảm thọ nào cũng thế. Phương pháp này cũng cho chúng ta cơ hội để nhận diện những cảm xúc đôi khi không được dễ chịu lắm, nếu chúng ta có thể buông chúng để chuyển sự chủ tâm của ta đến một điểm khác trên thân, thì chúng ta cũng có thể thực hiện một hành động y hệt như thế, nghĩa là không phản ứng lại với những cảm giác khó chịu bằng cách buông bỏ sự chống đối. Chúng ta đã buông bỏ bằng cách chuyển sự chủ tâm đến một chỗ khác. Phương pháp này giúp chúng ta coi mọi cảm thọ đều như nhau. Chúng ta có thể tự nhủ mình bao nhiêu lần rằng đây là cách duy nhất để đối trị các cảm thọ, nhưng nếu không có huân tập, chúng ta sẽ không thể thực hiện được gì cả. Hiểu một cảm nhận tri thức là bước đầu tiên, nhưng nếu không thực hành, chúng ta không thể học được kỹ năng này hay bất cứ điều gì. Tôi muốn so sánh các cảm thọ của ta với một món đồ chơi trẻ em, đó là Rack-in-the-Box, bao gồm một hình nộm được gắn lên một lò xo bỏ trong một cái hộp. Đứa bé chỉ cần chạm nhẹ lên mặt hộp thì hình nộm lập tức phóng ra. Rồi nếu có ai đó lấy đi cái hình nộm thì khi đứa bé chạm vào nắp hộp sẽ không có gì xảy ra cả. Đứa trẻ có thể dùng đến cả búa nện lên mặt hộp cũng vẫn không có hình nộm nào nhảy ra. Đó cũng là những gì xảy ra bên trong chúng ta. Tất cả các cảm xúc đã được ươm mầm sẵn trong ta. Chỉ cần một tác động nhỏ, một đụng chạm nhẹ thì sân hận, sợ hãi hay luyến ái dấy khởi lên ngay. Khi tất cả những cảm thọ này đã biến mất thì dù có dùng đến búa nện cũng không có gì xảy ra. Chúng ta cần có một hướng đi để đạt được thanh tịnh. Dĩ nhiên là chúng ta có thể thực tập ngay trong đời sống hàng ngày, nơi ta luôn phải đối mặt với các phản ứng tình cảm. Nhưng có được một phương pháp hành thiền là một nguồn hỗ trợ lớn lao. Trước hết, ta nhận thấy qua phương pháp đó là không có tác động bên ngoài nào cả, nên rõ ràng tất cả các cảm thọ phát khởi đều là từ bên trong ta. Hơn nữa, trong những giây phút yên tĩnh, lắng động khi hành thiền, ta cũng dễ buông bỏ các phản ứng hơn là khi phải đối trước mặt, như trong lúc đang tranh cãi quyết liệt, thí dụ như thế.